kẹt vào chấp vô, ta rơi vào học thuyết đoạn kiến. Và đây là hai kiến chấp phổ quát mà người tu học Phật đó, bằng chánh tri kiến, chánh tư duy, như lý tắc ý và tự giác, cần nỗ lực vượt qua. Kinh dạy như sau: người thế gian nương vào hữu và vô, rơi rớt vào hai thứ dục kiến và tánh phi tánh. Nếu không lìa được dục kiến thì chẳng thể lìa được sanh tử. Đoạn kinh này là Đức Phật gắn kết quan điểm chấp thường và chấp đoạn, liên hệ đến đối tượng mà con người dễ bị đắm nhiễm vào, nhất là dục và thứ hai là kiến chấp. Dục đây gọi tắt của tham ái, đó là dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Tức là khi chấp hữu đó thì là tiếp tục vướng kẹt vào ba loại tham ái vừa nêu. Và nơi nào mà các loại tham ái có mặt đó thì nơi đó các kiến chấp sai lầm về bản chất của cuộc sống đồng thời hiện hữu theo. Từ đó đó con người rơi vào các cuộc tranh biện về bản chất của sự vật là như vậy hay là không phải bản chất của sự vật là như thế. Trình bày triết lý cao siêu về bản chất của thế giới hiện thực với mục đích là giúp cho hành giả thoát khỏi tham ái và kiến chấp vào. Vì nếu không giải phóng được hai năng lượng tiêu cực mang tính gốc rễ này đó, người tu không thể rời khỏi sanh tử, nghĩa là vẫn tiếp tục bị trôi lăn do nghiệp chi phối. Số 1, nguyên do chấp hữu. Kinh dạy rằng bất kỳ ai cho rằng thế gian có nguyên nhân đầu tiên từ Thượng Đế, từ vật chất hay từ tâm đều được liệt vào nhóm chấp sự hằng hữu hay là chấp có nguyên nhân đầu tiên. Chấp hữu này đó là một loại triết học và tôn giáo chiếm đại đa số các nhóm loại triết học và tôn giáo trên toàn cầu. Nó bao gồm các tôn giáo nhất thần và các tôn giáo đa thần. Chấp hữu đó thường dẫn đến sự chấp nhận số phận an bài, và do vậy các nỗ lực đạo đức của bản thân không được xem và không được chú trọng. Chính vì thế mà con người gần như là phó mặc mình cho điều may rủi hay là những áp đặt như là hệ thống con chip từ Thượng Đế vốn không có thật. Cho nên là chấp hữu á, mặc dầu không trực tiếp làm cho con người bị khổ, nhưng cái quan niệm sống với một số phận đã được an bài đó làm cho người ta đánh mất cơ hội giải phóng thân phận nghèo khổ bất hạnh mà mình đang vương mang. Đất nước Ấn Độ có trên 400 triệu người nghèo dưới mức bình thường, tức là nghèo rất bồng tơi. Họ chấp nhận số phận an bài về cái tính hằng hữu mà số phận của họ đã gắn kết với ông bà tổ tiên qua cái họ được cha mẹ đặt. Do nhận thức đó, số lượng trên 400 triệu người đó đã không phấn đấu để thay đổi bản thân. nỗi khổ niềm đau tiếp tục chi phối họ, đuôi quanh họ, tấn công họ. Số 2, nguyên do chấp phu. Kinh dạy, đây là quan điểm cho rằng mọi thứ trên đời bỗng dưng mà có, ngẫu nhiên mà có. Cuộc sống bắt đầu ở kiếp này thôi, chết là dấu kết thúc của mọi sinh thể hay là hiện hữu. Đây là quan điểm phủ định về tính tiếp tục sự sống. Về bản chất, chấp vô đối lập với chấp hữu. Đây là một loại kiến chấp và thiển cận, nhìn thấy toàn bộ quy trình sự sống á, từ lúc con người có mặt ở trong bào thai cho đến lúc á, nhắm mắt liệt cuộc đời thôi. Và họ không tin rằng là hữu thể đó do tác động của nghiệp tiếp tục hiện hữu, chạy theo sự chi phối của tham ái và vô minh. Về nhận thức này đó, thường làm cho người ta ít nỗ lực phấn đấu, vì cái kết cục của kẻ tốt là kẻ xấu là giống nhau. Và họ rất dễ bị cám dỗ, vì không hề có sự khác biệt đối với các hành vi đạo đức sau cái chết. Cho nên nỗ lực đóng góp các giá trị nhân văn, đạo đức cho xã hội và phát triển thế giới, nó không phải là mối quan tâm. Cho nên là tính lễ nhóm thường xuất hiện với những người chấp phu. Số 3, kết thúc chấp hữu và chấp phu. Theo cái lâm già đó, các hành giả muốn kết thúc khổ đau thì cần phải chuyển hóa tận gốc rễ của tham ái, sân hận, si mê và chấp phủ. Đây là bốn nguồn gốc của khổ đau. Tham ái đều gồm có dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Sân thì có nhiều cấp độ khác nhau, giết người, gây thương tổn, lời nói nặng nhẹ, chì chiết, quát tháo, ngữ điệu căng thẳng, người nghe mệt mỏi, hoặc là thái độ không hợp tác, bất cần đời, ganh, ghét, hờn, giỏi, giận, tức, oan ức, v.v. đều thuộc về nhóm sân. Si thì do thiếu kiến thức về duyên khởi, nhân quả, tứ diệu đế, kiếp sau, vô thường, vô ngã, thì chẳng những con người không có cơ hội thấy rõ được bản chất thật của sự vật, mà còn bị rơi vào những tình trạng ngộ nhận, hiểu sai. Và nơi nào có si tồn tại, nơi đó các hình thức kiến chấp á, xuất hiện, bao gồm chấp hữu, chấp phu, chấp thường, chấp đoạn, v.v. Bản kinh dạy chúng ta một nhận thức, đó là về bản chất tham sân si ở trong con người hoặc biểu đạt bên ngoài con người với các hành động cụ thể đều bất khả đắc. Khái niệm bất khả đắc là chỉ cho về bản chất là nó không có thật, nó chỉ là tồn tại về bề mặt của hiện tượng thôi. Nó giống như sóng tồn tại ở trên mặt nước. Thấy điều này đó thì chúng ta sẽ không có biện hộ rằng là bản tánh của tôi là thế. Phần lớn chúng ta có khuynh hướng cho rằng có một bản tính gắn kết với mình từ lúc mới sinh ra. Các tôn giáo khác gọi đó là thiên bẩm, tức là bản tính đó do ông trời quyết định. Do vì nghĩ là ông trời quyết định cá tính của mình, cho nên nhiều người cho rằng là nếu tôi lỡ có tham sân si và chấp, âu cũng là chuyện thường. Và nhận thức đó sẽ không thể nào giúp cho hành giả rũ bỏ được các nguyên nhân của khổ đau, do vậy vẫn tiếp tục chìm vào khổ đau. Kinh giải tiếp, vì tánh của tham sân si vốn chẳng có bản thể, nên không nên chấp lấy chúng.
Phật,
thanh văn, duyên giác là những người đã được giải thoát, chẳng có tánh làm nhân, năng trói và sở trói. Thì câu kinh vừa nêu khẳng định là vì đã được giác ngộ, cho nên các vị thánh A-la-hán và Phật đó không còn cái hành động và nỗ lực là tự trói mình, hay là bị dướng kẹt vào những vật được trói, gồm tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Về bản chất đó, khái niệm trói thì phải có nhân trói, tức là tác nhân tạo ra sự trói, và có nạn nhân hay là chủ thể bị dướng kẹt vào sự trói. Bằng cách phân tích như thế này, chúng ta sẽ thấy các nguyên nhân của khổ đau mà thường dẫn đến sự chấp phu đó vốn không thật sự tồn tại vĩnh hằng, cho nên đừng để chúng ám ảnh mình, chi phối mình. Nhận thức và nỗ lực đó giúp chúng ta kết thúc được chấp hữu và chấp vô. Số 4, chớ nên chấp vào cái không có. Đây là đoạn rất quan trọng, cho nên giờ muốn nhắn gửi chúng ta là giữa hai cái chấp, chấp không có và chấp phủ định á, xin lỗi, chấp có và chấp phủ định á, thì thà chấp vào cái có mà còn có nghĩ tưởng đến cuộc sống, hành động và cái trách nhiệm liên hệ đến đó. Còn chấp không đó, tức là chấp phủ định, con người trở nên nguy hiểm và thiển cận. Kinh dạy như sau: thà chấp lý ngã kiến như núi Tu Di, chớ đừng khởi kiến chấp không cho là vô sở hữu. Người như thế sẽ rơi vào thái độ tăng thượng mạng, tức là chấp có, thậm chí làm cho tâm mình cống cao. Độ tống cao đó có thể lớn như là núi Tu Di. Thì dù sao thì cái người chấp có đó vẫn còn có trách nhiệm với bản thân mình. Họ nghĩ là mọi thứ có thật thường hằng hết, cho nên họ song sáo tiến lên phía trước, làm tất cả những việc cần làm, dù làm vì cái danh hay vì cái lệ, dù sao đó cũng là những hành động mà nếu làm tốt đó, là có đóng góp cho họ và góp phần đóng góp cho xã hội. Còn người chấp phủ định đó, là rất nguy hiểm. Phần lớn đó, người thiển cận, thiếu kiến thức, thiếu nhu cầu tìm hiểu, chỉ cần phán những câu phủ định thôi để khỏi phải truy cứu, nghiên cứu, mà vốn nó đòi hỏi đến kiến thức và mất rất nhiều thời gian. Chấp thế giới này là không có gì hết sẽ làm cho người ấy trở thành là kẻ tăng thượng mạng, hoặc là kẻ cốc cần đời. Kinh dạy tiếp: kẻ tăng thượng mạng chấp trước vô sở hữu, ấy gọi là hoại. Vì họ chẳng biết tự tâm hiện lượng, thấy hoài tánh vô thường, sát na lần lượt biến hoại, ấm giới nhập tương tục, lưu trú biến diệt, nên đọ kiến chấp, hy vọng, tự tướng cộng tướng, lìa tướng vọng tưởng, văn tự, chấp trước đoạn diệt, ấy gọi là hoại. Đoạn kinh này đó, Đức Phật có khuynh hướng cho chúng ta thấy là những kẻ chấp không có cái gì hết trên đời thường dẫn đến thái độ hủy hoại cuộc sống chính mình, hủy hoại nền đạo đức, hủy hoại tất cả những thứ có giá trị nhân văn và nhân bản, hủy hoại hết tất cả những gì đã được người khác đóng góp qua chiều dài lịch sử. Những nguồn gốc của sự chấp không sở hữu này là do vì người ta nhìn cái bề mặt vô thường mà tính thay đổi của nó đã diễn ra từng tích tắc của thời gian. Từ đó ta nghĩ là trên thực tế này không có cái gì tồn tại, là khi là mọi hiện thực vẫn tồn tại, nhưng mà tồn tại không có chủ thể, nhưng lại bị ngộ nhận rằng là chúng không hề tồn tại. Nếu không hề tồn tại đó, thì đời sống đạo đức, nỗ lực đạo đức và những cái giá trị cao quý mà con người đạt được đó, nó trở nên vô dụng hết. Chấp không theo nghĩa phủ định mọi thứ là nguy hại cho đạo đức. Vấn đề hai, trói vọng tưởng và mở giác ngộ. Đây là cặp phạm trù đối lập về sự trói và sự mở. Trói là do nhận thức sai lầm của con người mà ra. Mở ngoài nhận thức đúng, cần phải nỗ lực làm đúng thì sự trói mới có cơ hội được kết thúc. Số 1, vọng tưởng của ngoại đạo về sự tiên tục, tương tục. Kinh Lăng Già nêu ra có ba thứ tương tục mà hoạt động của nó đó không hề gián đoạn, bao gồm tham ái, sân hận và si mê. Do vì tính tương tục tác động theo nguyên tắc thể tạo nhân với hỗ trợ của duyên, thì quả của khổ đau liên hệ đến tham sân si sẽ tiếp tục có mặt. Trên nguyên tắc đó, tham sân si là các hành động gốc mang tính tiêu cực. Thể nó tồn tại chỗ nào thì nghiệp ái và tham ái ở kiếp sau sẽ tiếp tục tồn tại. Như này sẽ dẫn chúng sinh vào trong luân hồi từ người này sang kiếp khác. Vậy tính tiêu tục này đó, nếu không có những nỗ lực kết thúc chúng bằng việc tu bát chánh đạo, thì khi con người sinh ra sau vài chục năm tồn tại, kết thúc sự chết thì lại tiếp tục theo cái vòng lãng quẩn đó. Và người xuất gia là những người nỗ lực để kết thúc chúng. Có người thành công, có người bỏ cuộc giữa chừng, có người đạt được 5%, vài phần trăm, có người đạt được gần hết các phần trăm. Ngoài ra, Kinh Lăng Già còn đề cập đến là tướng chấp trước tương tục. Chỗ nào có tham sân si, chỗ đó chấp thủ có mặt. Do chấp trước tương tục mà chúng ta khởi lên việc chấp trước vào tánh và phi tánh, tức là bản chất hay không phải là bản chất của sự vật. Rồi chúng ta lại vọng tưởng về cái gọi là sanh, tức có nguyên nhân đầu tiên. Bất sanh tức là ngẫu nhiên. Đồng thời chúng ta cũng có những loại vọng tưởng khác, như là mọi thứ đều trở về cái không, mọi thứ là vĩnh hằng. Ngoài ra đó, chúng ta có thể chấp tất cả các phạm trù đối lập, như thừa tức là phương tiện tâm linh, tức là công cụ tâm linh, và phi thừa tức là ngược lại với con đường tâm linh. Ngoài ra, thể còn bị chấp thì con người có thể rơi vào chấp hữu vi, chấp vô vi, rồi chấp tự tướng, chấp cộng tướng, vân vân. Tất cả những loại chấp đó đều diễn ra một cách tương tục nếu thái độ chấp trước chúng ta vẫn chưa được tháo mở. Nhân duyên của sự vọng tưởng tương tục này đó được Đức Phật mô tả bằng hình ảnh như con tầm nhả tơ làm kén, và cái kén đó lại bó buộc con tầm như một mắt sức, hễ cái này có kéo theo sự tồn tại của cái còn lại. Tương tự, con người dùng tơ vọng tưởng tự trói buộc mình, và do vậy tiếp tục chấp trước vào tướng có, tướng không có, khẳng định và phủ định. Từ đó toàn bộ nỗi khổ niềm đau về thái độ, tâm lý và cảm xúc đó, đồng hành với chúng ta. Số 2, mở giải thoát. Sau khi thấy sự chấp trước dẫn đến vọng tưởng, vọng tưởng tạo ra sự trói buộc, trói buộc mang lại khổ đau, khổ đau tiếp tục tồn tại trong tái sanh do nghiệp. Kinh dạy chúng ta phải nỗ lực mở tất cả các nghiệp đó để hướng đến sự giải thoát. Kinh Lâm Già dạy như sau: thật chẳng có tướng tương tục và bất tương tục. Nếu quán tất cả pháp tịch tỉnh thì vọng tưởng chẳng thể sinh. Nên Đại Bồ Tát phải quán tất cả các pháp tịch tỉnh thường xuyên và không gián đoạn. Phương pháp tu tập ở đây là phương pháp quán. Quán là một nhận thức có chiều sâu. Các lúc thực tại về phương diện bản thể, để chúng ta thấy cái tính tương tục và không tương tục đó là bề mặt của hiện tượng thôi, và không vướng kẹt vào chúng, để chúng ta thấy rất rõ cái sự tương tục của tham ái sân hận si mê chấp thủ đó, nó chỉ là tương đối thôi chứ không phải là vĩnh hằng. Do vậy không nên xem nó là yếu tố không thể vượt qua. Đồng thời đó, quán chiều sâu trong tình huống này còn khích lệ chúng ta là xem bản chất tịch tỉnh, tức là không bị tạo, không bị chi phối, không bị ngoại diệt của mọi sự vật tượng về phương diện bản thể, thì từ đó chúng ta sẽ thấy rằng là vọng tưởng chẳng thể có chỗ để phát sinh tồn tại, huống chi là hoàn thành và chi phối chúng ta. Khi nhìn thấy bản chất mọi sự vật là tịch tỉnh thì các vọng tưởng chẳng qua nếu tồn tại chỉ là nhất thời, và cái gì tồn tại nhất thời cái đó ta có thể kết thúc chúng được, chứ không nên tự kỷ, cũng nên mặc cảm tự ti cho rằng là mình không thể đủ năng lực để vượt qua chúng. Phương pháp mở khác được kinh nêu ra là cần phải giác ngộ được hoài tánh và phi tánh thì tướng tự tâm hiện lượng chẳng có, thuận theo sự quán sát tự tâm hiện lượng chẳng có thì tất cả hữu và vô đều trở nên là vô tướng. Như chúng ta nhớ là trong các đoạn kinh trước á, Đức Phật có phương hướng dạy chúng ta sử dụng trực quan sinh động, vô nhiễm, vô chấp để thoát khỏi mọi ám ảnh và thành kiến liên hệ đến cái nhìn. Ở đoạn kinh này đó thì Đức Phật dạy chúng ta cái cách phân tích một cách toàn triệt hơn. Hiện lượng tức là trực quan sinh động vô nhiễm đó càng được sử dụng khi chúng ta nỗ lực để vượt qua các kiến chấp. Còn khi mà mình đã thấy rõ rằng là cái gọi là bản thể hay là phi bản thể của sự vật hiện tượng nó không nên được gán ghép vào trong tự thân của sự vật, thì việc đặt ra hiện lượng không có kiến chấp là không cần thiết nữa. Cho nên quan sát này sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ cái mà người đời chấp là có hay là không có, thực tế chúng không phải là một cái tướng thường hằng, để không bị vướng kẹt vào cả hai phạm trù đó là vừa nêu. Và tương tự, giữ tính tịch tỉnh một cách tương tục. Cho nên tất cả các pháp không còn cơ hội để bám víu vào tâm để làm cho con người bị khổ đau nữa. Và bằng cách này con người đã tự mở trói về phương diện nhận thức. Một phương diện khác của quán chiếu là nhìn thẳng vào bản chất của sự trói và sự mở. Kinh dạy chẳng có sự chối hay sự mở, cũng chẳng độ tri kiến ở không thật, không có độ tri kiến không thật, không như thật, cho là có chối hay là có mở. Chối và mở là khi chúng ta đang bị chi phối bởi khổ đau và có nhu cầu thoát khỏi khổ đau. Người giải thoát đích thực đó, thì ngay cả mở còn không bị vướng kẹt nào, huống hồ đó là bị ám ảnh bởi chối. Cho nên chối là một hiện thực khổ đau, mở đó là nỗ lực đối lập dành cho những người đang trên quá trình tu thôi. Còn người đã tu trọn vẹn rồi thì không còn rơi kẹt vào sự chối hay sự mở, vì chối không còn tồn tại ở họ, cho nên mở không cần được xem như là một nhu cầu. Một nhận thức khác đó là tất cả các pháp hữu và vô đều bất khả đắc. Nếu thấy tất cả các pháp để không là chưa thể quên nơi pháp, thấy có tất cả chúng sinh để độ thì chưa thể quên nơi chúng sinh, dù nói mở trói nhưng chưa lìa trói, thì chẳng gọi thể gọi là cảnh giới chân thật. Đây cũng là một loại nhận thức chiều sâu để giúp cho chúng ta thoát khỏi khái niệm sự trói như một ám ảnh, thoát khỏi khái niệm sự mở như là một sự chấp vào thành quả. Chối và mở cũng là tạm thời thôi. Phải quên đi sự chối thì việc nỗ lực mở đó không bị áp lực. Và khi mở được hoàn tròn rồi đó thì không nên dướng kẹt vào sự chối nữa, và cũng không dướng kẹt vào sự mở nữa. Một phương diện khác là mở, tức là mở đường, chỉ lối, khai tâm, điểm trí cho những người khổ đau. Đang khi giác ngộ được thực tiễn cuộc sống đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đối với tất cả các pháp, chẳng có pháp nào để tạo ra sự không, tức là nơi pháp mà ta có thể lìa được pháp, tức là lìa sự chấp trước vào bản thân của vật, sự vật hiện tượng ngay khi chúng ta tiếp xúc với chúng, thì đó là cách tháo mở tốt nhất. Một sự tháo mở khác về thành quả do mình đóng góp, đó là xem tất cả chúng sinh, chẳng thấy có tất cả chúng sinh để độ. Nên mình độ là cứ độ thôi, giác ngộ được người nào thì tốt được người đó, nhưng chẳng bận tâm đến số lượng mà chúng ta đã đóng góp cho việc tiếp độ này. Một người, trăm người, ngàn người, người như thế thì mới có thể độ được vô số người. Còn người nào quan trọng quá về thành quả quá độ của mình, thì khi mà ngồi giao lưu chia sẻ, họ chỉ nói chuyện đời xưa thôi. Đang khi con đường mở trói đó là thời nay và tương lai, nó cứ tiếp tục không có gián đoạn. Cho nên là không xem chúng sinh đó là đối tượng thụ ưng nhờ sự mở trói của mình dành cho họ, cứu độ họ nhưng rồi quên đi. Số 3, thánh tri, thánh kiến và thánh tuệ. Đó là ba tiến trình của nhận thức. Thánh tri đó là cái hiểu biết của bậc thánh, thánh kiến là cái nhận thức của bậc thánh, thánh tuệ là trí tuệ của bậc thánh. Ba cấp độ nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được, thẩm thấu được bản chất sự vật hiện tượng. Đó là tự tánh giác ngộ, chẳng giống như tánh chấp của phàm phu. Phàm phu thì thường cho vọng tưởng tự tánh là chân thật, là khi đó bản chất đó, của cái vọng tưởng tự tánh chẳng phải có tánh tướng của tự tánh, tức là nó không có tồn tại vĩnh hằng, nó không phải là một cái gì đó mà chúng ta có thể nghĩ rằng là nó như thế mãi không thay đổi được. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta không còn mặc cảm tự ti vào sự si mê của bản thân nữa, phát huy thánh tri, hướng đến thánh kiến để đạt được thánh tuệ. Và nơi nào có thánh tri, thánh kiến, thánh tuệ, thánh tuệ, nơi đó có sự mở trói, có giải thoát, có an lạc. Kinh Đại Thừa khẳng định phàm phu có thói quen phân biệt mọi sự vật hiện tượng, bản chất của chúng đó chẳng phải điên đảo, nhưng mà cái nhìn vọng tưởng làm cho chúng ta có điên đảo kiến về chúng. Quá trình tụ tập lại giúp chúng ta đạt được cái cảm giác như thật của bậc thánh và không kẹt vào cái việc lìa hữu hay lìa vô. Lìa chấp có, lìa chấp không là một nỗ lực cần thiết, nhưng không bị vướng kẹt vào đó để thành quả giác ngộ đạt được cao hơn. Các bậc thánh chẳng do cảnh giới tự tướng giác còn của mình là một cảnh giới vĩnh hằng. Thì đây là một nhận thức để giúp cho hành giả không vướng kẹt vào thành quả. Nếu tạm gọi có một tướng về bản chất sự vật là tướng duy nhất, thì tướng đó chính là vô tướng. Tức là không có một cái tướng cạn do chúng ta dán nhãn đặt tên nào lên sự vật. Bản thể của vô tướng chính là pháp thể hay là pháp tính, là cái gốc của mọi sự vật là pháp tính, tức là bản thể của sự vật. Mặc định nó bằng cái gì đi nữa thì cái đó cũng dễ làm cho chúng ta bị ngộ nhận và dướng kẹt vào. Cho nên cần phải ngộ được cái tính giả lập về khái niệm để không dướng kẹt vào chúng. Vấn đề 3, lập tông chỉ là giả lập. Lập tông là khái niệm chỉ cho lập chân lý, lập con đường giải thoát, là phương pháp tu tập. Sở dĩ gọi là giả lập là vì mục đích của nó là để đối trị lại với nỗi khổ niềm đau. Khi nỗi khổ niềm đau kết thúc rồi, không nên bị vướng kẹt vào. Thì đây cũng giống như qua bên bờ bên kia sông, con thuyền chúng ta là không phải tiếp tục đội chiếc thuyền trên đầu hay là vác chiếc thuyền trên vai, mà phải thả chiếc thuyền về bên kia sông. Như vậy chiếc thuyền là một giả lập, không có nó ta sẽ chết đuối. Nhưng mà khi qua được bờ bên kia mà tiếp tục đeo nó là chúng ta chấp vào sự lập tâm. Số 1, không thể lập tâm. Kinh dạy rằng Bồ Tát chẳng nên lập tất cả pháp bất sinh làm tâm, vì tâm của tất cả tánh đều là phi tánh. Nói tất cả pháp bất sinh thì tất cả pháp không như thế. Tất cả pháp không có tự tánh thì chẳng nên lập tâm. Triết lý của kinh Di Đà, của kinh Lăng Già là khẳng định với chúng ta về bản chất bất sinh của mọi sự vật. Tức là không có nguyên nhân đầu tiên từ Thượng Đế, từ vật chất, từ tâm thức, để chúng ta không chấp vào những kiến chấp sai lầm của các trường phái triết học và tôn giáo khác đạo Phật. Nhưng mà cho rằng đó là cái tâm chỉ vĩnh hằng thì không phải. Vì đạo Phật dạy chúng ta một cái nhìn về bản chất thật của mọi sự vật hiện tượng, vốn nó không bị áp đặt lên một cái đặc tính nào. Cho nên các giả lập đó phải hiểu có chức năng đối trị chứ không phải là cứu kính trong tự thân, và do vậy không nên lập bất sinh làm tông thể của sự vật. Tương tự kinh giải, hữu và vô chẳng sanh tông, vì đem tông vào tất cả tánh thì tướng hữu vô bất khả đắc. Giả sử tông kia chẳng sinh, đem tất cả tánh chẳng sinh mà lập tông, thế thì tông kia phải hoại, vì tánh tướng hữu vô bất sinh, do đó chẳng nên lập công. Đây là một nhận thức cho chúng ta thấy về tính giả lập trong nỗ lực mở trói, xóa bỏ chấp trước nhằm kết thúc nỗi khổ niềm đau. Đối với những người chấp hữu, tức là chấp thuần hằng, chấp định mệnh, chấp sự an bài, thì phải nói về tính không có thật của chúng để vượt qua. Đối với người chấp là không có gì hết trên cuộc đời này, chết là kết thúc cuối cùng, thì nói về sự tồn tại duyên khởi, cái này có cái kia có, để người ta không trở nên phiến cận và thiếu trách nhiệm về đạo đức. Tuy nhiên khi nói ra các học thuyết phá về chấp hữu và chấp vô, thì đừng xem nó là một cái cách lập tông mới, vì bản chất của mọi sự vật hiện tượng không bị vướng kẹt vào bất kỳ cái gì mà chúng ta giả định về nó. Cho nên lập tông chỉ là tạm thời, và do vậy người tu học Phật không cần phải lập tông phái mới, pháp môn mới. Bản thân chân lý tứ diệu đế và những giáo pháp cao siêu được Phật giảng dạy cũng chỉ là giả lập, giống như là chiếc thuyền giúp cho chúng ta sang sông thôi. Sử dụng tính giả lập của chiếc thuyền, ta đã có đủ năng lực có được an lạc ở bờ bên kia sông rồi, không cần phải lập thêm những cái mới nữa. Số 2, lý do. Kinh dạy rằng do có nhân đối đãi sanh ra các tướng, nên nói tất cả pháp chẳng thể lập tông, lập tông ắt phải hoại. Đây là việc phân tích về tính đối đãi, tính tương tác của sự vật, sự việc. Khi con người có khổ đau bởi sự trói buộc, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, thì lúc đó nói đến việc lập tông mở để hướng đến sự giải thoát. Còn về bản chất á, thì các giả lập của tông á, không nên để nó như là một cái gì đó vĩnh hằng. Và lập tông như vậy đó, thì dẫn đến sự quả diệt. Cho nên từ xa xưa Đức Phật không có khuynh hướng thành lập ra một tôn giáo hay là một hệ thống triết học, mà đạo Phật á, được hiểu nôm na là đạo tỉnh thức, tức con đường sống để giải quyết được khổ niềm đau thôi, chứ không phải là một tông phái. Sau khi Đức Phật qua đời đó, thì tính cách lập tông về lời dạy của Đức Phật thành là một hệ thống triết học, rồi sau đó là hệ thống tôn giáo đó, là của người đời sau. Kinh dạy tiếp, nói lập tông phải hoại là vì tông ấy do sự đối đãi mà lập. Cái gì lập trên nền tảng đối đãi, cái đó không tồn tại vĩnh hằng. Nếu tất cả các pháp chẳng thể lập tông, thì tướng vô sinh chẳng hoại, nên tất cả pháp chẳng thể lập tông thì hoại. Thì đó là một cái nhận thức sâu sắc, nhằm giúp chúng ta không vướng kẹt vào việc lập tông kỹ, hoặc là không dứt kẹt vào việc cho rằng ta là người lập ra tông chỉ, ta là người mở trói cho những người khác. Công việc mở trói thì cứ làm, nhưng đừng dứt kẹt vào chúng. Một nhận thức khác để giúp cho chúng ta không bị dứt kẹt vào sự giả lập tông, đó là Bồ Tát khẳng định tất cả mọi sự vật như mộng, như huyễn, vì thấy được tướng hiện hay chẳng hiện là do lỗi của sự thấy biết, nên nói tất cả pháp như tánh mộng huyễn thôi. Tất cả pháp ở đây bao gồm mọi sự hiện tượng và ngay cả giáo pháp cứu độ quần sinh, mà xem nó như là một cái phương tiện mộng và huyễn, tức là không nên bám víu vào. Nhờ đó không khi đạt thành quả A La Hán, buông bỏ chấp, ta mới có cơ hội đạt được thành quả Bồ Tát. Buông bỏ thành quả Bồ Tát, ta mới đạt được thành quả Phật. Đó là lý do mà Phật tử không nên lập tông, các tăng sĩ không nên lập tông, các A La Hán không nên lập tông, các Bồ Tát không nên lập tông. Ngộ được tiến trình giả lập của việc giả lập tông, ta mới có thể buông bỏ các thành quả và tuần tự chứng thành Phật quả. Số 3, vượt qua vọng tưởng. Ở bề mặt chiều sâu đó, thì vọng tưởng vẫn là nhận thức sai lầm, mà theo đó đó chúng ta mới khởi lên cái nhu cầu là giả lập về tông để giúp cho chúng ta vượt qua khỏi những cái phương tiện trói buộc. Sau khi đạt được thành quả rồi đó thì vọng tưởng không còn nữa, thì các giả lập đó phải được kết thúc. Do đó nỗ lực vượt qua vọng tưởng là một nhu cầu không thể thiếu. Kinh dạy như sau: phàm phu đối với sở hoại cảnh, tánh tướng vô tánh, vọng tưởng chẳng dứt, vì chấp trước nhiếp thọ, kiến lập tự tâm nơi hiện lượng, nói có tướng ngã và ngã sở mà chẳng biết tự tâm hiện lượng, nơi trí dĩ diệm mà khởi vọng tưởng, vì vọng tưởng chẳng thể quán sát hoài tánh phi tánh, lại dựa vào theo đoạn kiến của hoài đạo. Và đó là đoạn giải thích về các nguyên do theo đó vọng tưởng có mặt. Mà khi vọng tưởng có mặt, nếu chấp nó là thật thì nó chẳng thể kết thúc được. Cho nên vượt qua vọng tưởng đơn giản là chúng ta cần phải phát huy tính hiện lượng vô nhiễm vô chấp ở tâm. Để thoát khỏi các cái khái niệm về cái tôi và cái tôi sở hữu, và từ đó đó chúng ta sẽ thấy là nỗi khổ niềm đau bởi sự trói buộc đó là không thường hằng, nỗ lực vượt qua. Vấn đề 4, nói thêm về tâm thông và thuyết thông. Trong bài 8 đó, chúng ta đã khái quát về hai khái niệm này. Trong phần 9 này đó thì Đức Phật là tiếp tục phân tích về tâm thông và thuyết thông như là hai nội dung quan trọng mà các vị Bồ Tát cần phải tu tập và đạt được. Số 1, thuyết thông. Điều Đức Phật định nghĩa là năng lực tùy sự thích ứng của tâm chúng sinh mà thuyết pháp nhằm mang lại lợi lạc cho tha nhân. Sự thuyết chánh pháp một cách lão thông, rõ ràng, có hệ thống, có tính khoa học, có tính thuyết phục là do vì chúng ta nắm bắt được trình độ của người nghe và biết rõ là họ có nhu cầu về cái gì. Điều này nó cũng giống như là đầu bếp giỏi là người phải biết được khẩu vị của thực khách và đáp ứng được cái khẩu vị đó. Còn đầu bếp bình thường đó thì thường khoe tài về cái khẩu vị mình muốn, đang khi đó thực khách thì chẳng cần đến. Cách làm đạo của tăng sĩ Phật giáo của chúng ta ngày nay hầu như là không nhấn mạnh đến cái khẩu vị của người Phật tử, mà chỉ đưa ra một cái loại tông chỉ cố định thôi, là cái gì cũng niệm Phật hết, cái gì cũng chỉ thành chú hết để giải quyết được khổ niềm đau. Thế là trái với cái việc là liễu ngộ được căn cơ của người với trí thức, với chính trị, với trẻ, với kinh doanh, tiếp cận đạo Phật khác và vượt lên trên giới bình dân, giới thất nghiệp, giới khổ đạo. Hầu như đó là Tịnh Độ Tông và Mật Tông chúng ta ngày nay thì nhấn mạnh đến hai đối tượng nghèo và khổ đau thôi, chứ ít đề cập đến các cái thành phần xã hội còn lại. Do đó chúng ta đã đánh mất sự thích ứng về tâm chúng sinh. Do vậy là các chương trình Phật sự, các thức giảng kinh thuyết pháp của chúng ta đó, nó là cái gì đó quá cao siêu hoặc là quá là sao rời với thực tiễn, Còn đang khi cái nhu cầu thật của con người đó thì chúng ta không đáp ứng. Nhu cầu thật của con người là gì? Tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, tài sản, phước báo, giàu sang, hạnh phúc. Thì cái đó hầu như là 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc, 14 tông của Nhật Bản, 3 tông của Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam, 4 trường phái của Phật giáo Tây Tạng ít khi bằng tâm đến. Và do vậy chúng ta không đạt được trình độ thuyết thông. Thuyết thông đối với Phật tử chỉ cần nhấn mạnh đến góc độ nhân thừa và thiên thừa. Thuyết thông đối với đối tượng tu sĩ đó thì cần phải hướng về Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Là vì các tông phái Trung Quốc có khuynh hướng là gì? Nói về Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa cho cư sĩ nghe. Họ nghe họ mê nhưng không làm được. Nếu làm được á, thì đời sống gia đình của họ có vấn đề. Đó là vì chúng ta không thích ứng được tâm của chúng sinh. Số 2, tự tông thông. Thiết thông á, là kết quả của sự giác ngộ, hoặc tối thiểu đó là hiểu biết một cách tường tận về Phật pháp. Cho nên là tự tâm thông, tức là tự mình liễu ngộ được Phật pháp bằng cách học Phật pháp đến nơi đến chốn, có hệ thống và có phương pháp, thì chúng ta mới đủ năng lực để thuyết thông. Kinh dạy như sau: do lìa vọng tưởng, chẳng rơi vào ký chấp dị biên, nhất hay dị, đồng hay chẳng đồng, siêu thoát hay dướng kẹt, tất cả tâm ý thức vân vân. Như là người đạt được tâm thông, tức là giác ngộ đó, toàn bộ khối vọng tưởng, các hoạt dụng của chúng đã được phá vỡ, và do đó con người không bị dướng kẹt vào cái thế dị biên. Dị biên đó là cần thiết cho luật pháp và đạo đức ở mức độ nhân thừa. Nó là cái nền tảng tạo ra công bằng xã hội. Mà khi đạt được trình độ đó rồi đó, để vượt lên trên cao hơn, chúng ta phải buông chấp dị biên, thì tâm của hành giả mới hướng về thánh trí cao siêu. Và ở trong cuộc đời đó, độ sinh gặp nhiều trở ngại, nó không phiền não, không mong cùng nửa chừng, không có thói tâm bồ đề. Cho nên là tự tâm thông là yếu tố rất quan trọng để việc thuyết thông đó có cơ hội phục vụ cho số lượng chúng sinh nhiều hơn. Số 3, nguyên do không đạt được tâm thông và thuyết thông. Ai cũng biết rất rõ thuyết thông đó là kết quả của tâm thông. Nói lưu loát là do vì chúng ta có kiến thức đầy đủ và hệ thống về cái chúng ta biết. Cho nên trong quá trình học mà ai có thói quen học thuộc lòng thì thường sẽ đánh mất cái khả năng phân tích và ứng dụng. Chứ tôi quen một số vị Tam Tạng Pháp Sư của Miến Điện, hoặc là Pháp Sư Kinh Tạng, Pháp Sư Luận Tạng, Pháp Sư Luật Tạng. Họ có thể đọc phanh phách, không vấp, không sai tạng mà họ đã lão thông và được ghi nhận bằng một bằng tuyên dương của giáo hội và chính phủ Miến Điện. Nhưng phần lớn các vị lão thông tam tạng, tức là học thuộc lòng đó, lại yếu về năng lực thuyết giảng. Thì toàn bộ cái bộ não của họ là tập trung cho việc nhớ thôi, và biết bộ não này trở thành một cái đại thư viện và kinh điển. Như vậy là thuộc lào về tất cả triết lý của Phật giáo chưa chắc đã là thuyết thông nếu chúng ta không biết vận dụng nó. Dĩ nhiên để thuyết thông cần phải thuộc kinh và hiểu kinh, và giống như võ sư phải thuộc các bài quyền, thì khi gặp nghịch cảnh bị người tấn công mới đủ sức ứng biến theo hoàn cảnh lúc đó để bảo vệ mạng sống của mình. kinh Lăng Già, Đức Phật nói về nguyên do không đạt được tâm tâm và tiểu thông như sau: phàm phu chẳng khéo liễu tri, chấp tướng hoài tánh tự tâm hiện, bị vọng tưởng tà ác quỷ từ vô thủy xoay chuyển, nên chấp cái thuyết phương tiện mà chẳng khéo phân biệt về tới cứu, nên đánh mất sự tâm thông và tiểu thông. Ở đây các nguyên nhân đầu sỏ là do không khéo liễu tri. Liễu tri là hiểu tận tường, hiểu căn để, hiểu hệ thống, hiểu toàn triệt về Phật pháp. Khi ta hiểu được toàn triệt Phật pháp là đọc vào khoa học xã hội hay là khoa học tự nhiên, chúng ta đều hiểu hết mà không cần phải là sinh viên ngồi lớp học các khóa học đó. Tức là mình nắm được cái kiến thức nguyên lý, cái phương pháp, thì các lĩnh vực khác chỉ cần đọc qua là có thể hiểu được. Cho nên sự khéo liệu tri là liệu đó rất quan trọng. Đó là nhận thức phương pháp, kiến thức toàn diện về phương pháp. Hiện nay có một số tăng sinh sau khi tốt nghiệp là đi qua lớp và cao cấp giảng sư để học làm giảng sư. Chương trình cử nhân của học viện chúng ta là cao hơn lớp giảng sư, là do vì mình không có nắm vững được vấn đề. Cứ nghĩ là phải có mặt ở cái lớp giảng sư thì mới trở thành là người đi thuyết giảng được. Để thuyết giảng được, chúng ta chỉ cần nắm vững nội dung của vấn đề vậy thôi. Cho nên đó, liễu tri là yếu tố quan trọng. Còn ai hiểu một cách lơ tơ mơ, hiểu lờ mờ là không thể tự tin. Và do vậy đó, nói vài câu đó là cứng cổ rồi, không nhớ được. Càng nỗ lực nhớ chừng nào thì càng qua chừng đó. Chất chế tâm lý đó nó làm cho chúng ta bị rối loạn ký ức. Nguyên nhân đầu sỏ thứ hai đó là vọng tưởng hư quỷ từ vô thủy chi phối. Khái niệm hư quỷ này rất hay, tức là nó hoành hành chúng ta thất điên bắt đảo nhưng mà nó không có thật. Nó là hư vọng đó. Vượt qua được cái hư vọng của vọng tưởng, tánh liệu tri mới xuất hiện được. Thứ ba, tất cả giáo pháp đều là thuyết phương tiện, giống như chiếc thuyền đưa người sang sông, giống như ngón tay trỏ mặt trăng, chứ không phải là tự thân của bờ bên kia hay là tự thân của mặt trăng. Nên ai chấp vào phương tiện giáo pháp thì người đó không thể nào tâm thông được, lấy đâu mà có được thiếu thông. Vấn đề năm, không nên vướng kẹt vào thế luận. Thế luận là khái niệm chỉ cho các học thuyết thế gian. Những chủ trương của thế gian bao gồm tôn giáo học, triết học và các ngành học, khoa học sự tự nhiên, khoa học xã hội. Cái công việc của người xuất gia đó là truyền bá chân lý về bản chất như thật của sự vật hiện tượng, để giúp cho con người rũ bỏ được chấp có, chấp không và giải phóng được khổ đau. Cho nên việc học các ngành thế học, các môn thế học chỉ với mục đích là biến chúng thành một công cụ để phục vụ cho việc Phật pháp thôi, chứ không xem nó là cứu cánh. Số 1, ba loại thế luận. Loại thế luận 1 có khuynh hướng cho rằng là tất cả pháp là sở tác, đó là được tạo thành. Cái này nó thuộc về tôn giáo nhất thành, cho rằng đó mọi sự hiện tượng, trong đó có con người, đều là vật thụ tạo của Thượng Đế. Sở tác được hiểu nôm na ở trong các tôn giáo nhất thành là vật thụ tạo, cái được tạo thành. Thế luận 2 cho rằng tất cả sự vật hiện tượng chẳng phải là sở tác. Tức là con người, vạn vật, cỏ cây hoa lá đều không phải là vật hữu tạo của Thượng Đế, nhưng lại rơi vào quan niệm cho rằng chúng tồn tại là một sự ngẫu nhiên. Thế quan điểm ngẫu nhiên đó là đối lập lại với cái học thuyết có nguyên nhân đầu tiên, và cả hai cũng đều là kiến chấp thôi. Thứ ba, cho rằng tất cả các pháp là thường, vô thường, sanh, bất sanh, tức là vướng kẹt vào chủ nghĩa dị nguyên. Và trong phương thứ ba này đó, càng phải được giải thích cho thế giới này là thường, tức là một sai lầm dẫn đến thường kiến luận. Cho thế giới này đó là không là gì cả thì dẫn đến đoạn diệt luận. Thì hai của đứa này đó là rất nguy hiểm. Còn sanh bất sanh cũng tương tự như thế, tức là mọi vật có nguyên nhân đầu tiên, giờ mọi vật đó chưa từng được sinh ra. Đang khi nhận thức về bản chất như thật của sự vật đó, đầu tiên chúng ta phải nhận thức về tính duyên khởi của chúng để thoát khỏi chấp thường, chấp đoạn. Nhưng rồi cũng đừng kẹt vào nó, vì đó chỉ là một cái giả lập để chúng ta thấy rõ được bản chất của sự vật thôi. Số 2, giới hạn của thế luận. Vì là các học thuyết thế gian do người thế gian sáng lập, các giới hạn trong tự thân của các học thuyết đó là điều không thể tránh khỏi. Nói cách khác là không có trường phái nào, học thuyết nào cao siêu hơn Đạo Phật. Kinh dạy như sau: phàm phu mê hoặc, rơi rớt vào tà kiến dị biên, tự phá hoại chánh kiến, chánh pháp, nên không thể đạt được sự giải thoát. Nghĩa cú ngôn luận của thế gian dễ dối gạt phàm phu. Câu cuối cùng là đáng ghi nhớ: nghĩa cú ngôn luận của thế gian dễ dối gạt phàm phu. Là người ta rất là khéo léo, ngụy biện có, khôn khéo có, dùng nghệ thuật tu từ có để làm cho chúng ta dễ dàng bị ngộ nhận rằng đó là chân lý, đó là sự thật. Mà trên thực tế đó, cái giá trị thật ở trong những gì được các trường phái tôn giáo triết học và thế học là không có cao. Nó là một sự bôn phòng về tính giá trị ta, theo kiểu sơn đông mài vỏ. Dù là ngành học nào đi nữa thì chúng ta cũng thấy là chúng được xây dựng trên kiến thức dị biên, và kiến thức đó đó không làm cho tác giả của nó đạt được chánh kiến, thể nhập được chánh pháp, cho nên con đường giải thoát đối với họ là còn xa tích mù khơi. Thấy được điều này đó, người xuất gia chỉ vay mượn thế học phải phục vụ cho Phật học thôi, chứ không có xem nó là một cái ngành quan trọng để chúng ta phải dấn thân vào. Dĩ nhiên chúng ta có thể dạy triết học, tôn giáo học, xã hội học, tâm lý học, văn học, sử học, nhân học, nói chung là những ngành thuộc về khoa học và nhân văn và xã hội. Thì bằng cái cách dạy các môn đó đó, chúng ta có thể lồng ghép tư tưởng Phật giáo vào để giới thiệu cho các thầy sinh viên hiểu được triết lý cao siêu của Đức Phật so với các môn mà họ đang được học bởi sự giảng dạy khéo léo của chúng ta. Tuy vậy đó, là một mặt chúng ta thấy được cái giới hạn của thế luận, nhưng mà mặt khác chúng ta biết biến nó trở thành một công cụ hữu hiệu cho việc làm đạo và truyền bá Phật pháp. Rất tiếc ngày nay đó, giới tu sĩ Phật giáo Việt Nam lão tông về thế học là quá ít. Mấy trăm các vị tiến sĩ, thạc sĩ Việt Nam dùng hải ngoại trong vòng 3 thập niên qua đó, phần lớn chỉ học Phật học đó. Ít có ai mạnh dạng học các ngành học khác. Gần đây thì có được một thiểu số bắt đầu đi học các ngành học khác rồi. Ở Thái Lan đó, có khoảng 2.000 cho đến 3.000 tu sĩ du học ở Ấn Độ mỗi năm, và họ học khoảng gần 250 trường đại học của Ấn Độ trên toàn quốc Ấn Độ. Họ học các ngành học khác nhau, các khoa khác nhau. Có rất nhiều nhà sư học, chính trị học. Nhưng mà tăng sĩ Việt Nam mình đó chưa có, vì chưa tự tin. vì muốn nhẹ, vì chế độ Phật học ở Việt Nam cấp cử nhân có thể ngang bằng thạc sĩ của Ấn Độ. Cho nên học Phật học không phải vất vả, chỉ có học ngoại ngữ thôi đối với các thuật từ Phật học đó. Còn kiến thức Phật học đối với trình độ cử nhân Việt Nam là không thua bất cứ một nước nào. Thì từ chỗ đó đó mà người ta đã không mạnh dạn biến thế luận trở thành một công cụ để phục vụ cho Phật học. Trong thời hiện đại này đó, để đối thoại ly tôn giáo và ly triết học đó, thì cái kiến thức thế luận đó là kiến thức phương pháp và công cụ. Ai có được kiến thức thế luận nhiều đó, thì khi thuyết giảng giới thiệu Phật pháp cho người thế gian nghe đó, người ta dễ dàng hiểu được lắm. Mình nói đúng các khái niệm thuật từ mà họ đang hiểu, đang biết, đang sống, đang truyền thông. Còn người không có kiến thức thế luận đó thì giảng Phật pháp toàn là thuật ngữ Phật học, người nghe đó bí lù, không hiểu nổi. Tuy nhiên thế luận là thế luận, nó đối diện với rất nhiều các giới hạn. Giới hạn thứ hai là kinh dạy như sau: do vọng tưởng chấp trước, chẳng thể giác được tự tâm hiện lượng, lìa hoài tánh của tự tánh, do đó lập luận của thế gian chẳng thoát khỏi sanh lão bệnh tử, lo buồn khổ não, dối gạt và sự mê hoặc. Thì đây là một nhận thức rất là sâu sắc. Ngày nay đó, nhiều thẩm phán than giảng rằng là các loại tội phạm giết người ở Việt Nam trở nên man rợ, ác độc hơn nhiều thập niên trước. Nhiều thập niên trước chúng ta đưa lý do là vì nước Việt Nam nghèo quá, bởi sự phong tỏa của thế giới do cấm vận của Hoa Kỳ, cho nên nghèo quá sanh đạo tặc, giết người, trộm cắp, phạm pháp, lừa đảo. Nhưng xét ra các vụ án lừa đảo giết người nghiêm trọng của 3-4 thập niên trước á, không ghê rợn bằng, không ác độc bằng các cách giết người ngày nay. Là khi nền kinh tế của Việt Nam đã nâng cao, đời sống vật chất của con người đã được cải thiện. Nhìn từ góc độ Phật giáo đó, cái nguyên nhân á, là do học đường ngày nay từ mẫu giáo cho đến đại học không dạy đạo đức và nhân cách, chỉ dạy kiến thức để lập nghiệp, để kiếm tiền, để mua nhà cửa, để sống đầy đủ tiện nghi vật chất thôi. Và do vậy cái khủng hoảng đạo đức nó đã trở thành một căn bệnh của con người ở tại các quốc gia mà việc đức dục đó đã không được quan trọng và không được đưa vào các trường lớp ở các cấp. Cho nên các loại kiến thức thế gian đó không thể giúp cho người sở hữu nó giải quyết được sanh già bệnh chết, khổ đau và sự mê hoặc. Do đó cần phải có những cái cuộc vận động để các lãnh tụ quốc gia hiểu rõ được cái đạo đức, đưa đạo đức chân chính vào trong các trường học, tức là giáo dục và làm người song hành với giáo dục nghề nghiệp. Chứ hiện nay toàn cầu đó giáo dục chỉ thiên hướng về giáo dục nghề nghiệp thôi. Theo nghiên cứu chúng tôi đó, thì các vị tăng ni nào chỉ học các môn thế học mà chưa từng trải qua các môn Phật học đó, cái cơ hội và rủi ro ra đời cao hơn là những người lão thông về Phật pháp. Thì bởi vì quá trình học ngành gì đó là chúng ta đào sâu vào đá. Và theo duy thức học đó, cái gì mình đào sâu vào thì hạt giống đó được tái đập đi đập lại, trở thành như là thói quen. Cho nên đó, ai không còn Phật pháp đó, thì không thể thấm được tương trang Phật pháp, không có đời sống tâm linh theo cái thiên hướng đó. Cho nên đó, dễ bị ra đề. Do đó sẽ một sai lầm nếu chúng ta biến thế học trở thành một cái ngành học trọng tâm mà bỏ quên đi Phật học. Số 3, tác động tiêu cực của thế luận. Kinh Lăng Nghiêm dạy: ngoại đạo chẳng có năng lực tự thông luận, cho nên mới lập ra thế luận. Rộng thuyết vô lượng trăm ngàn sự môn, nhưng mà chẳng thể tự thông, cũng chẳng biết rằng mình đang bị rơi vào ngu si. Do đó đã chấp thế luận là chân lý. Đây là cái cách giải thích về lý do mà các ngành học thế gian bao gồm tôn giáo và triết học đó, cho rằng họ là đích điểm cuối cùng của chân lý, hay là cái đỉnh cao của chân lý theo xoắn trong óc. Cho nên từ đó họ đánh mất cơ hội để tiếp thu học hỏi cái cao siêu hơn. Và ở đây trăm ngàn sự môn đó, được hiểu cho là hàng trăm ngàn các môn học, các ngành học trong các trường đại học hiện đại. Nguyên do là do vì họ không tự thông được chính mình, không liên quan được chính mình. Lý do quan trọng hơn đó là họ không thấy rằng là mình đang bị chìm đắm trong vô si. Đây là một nhận thức rất sâu sắc. Cho nên nó càng lập ra nhiều cái, bài vẽ nhiều cái thì càng làm cho vấn đề đơn giản trở nên rắm rối hơn, phức tạp hơn thôi. Từ đó họ mới cho rằng họ là chân lý, còn các cái khác là phi chân lý. Từ nhận thức này đó, Đức Phật khẳng định sau khi diệt độ 500 năm, sau khi Phật diệt độ 500 năm, có trăm ngàn thế luận xuất hiện phá hoại sự kết tập kinh điển do ác giác thịnh hành ở thế gian. Có nhiều ác đệ tử ham tiếp thu lãnh hội các học thuyết này. Thế thì cái tác động đó ảnh hưởng đến người tại gia và thậm chí là người xuất gia. Sau 500 năm kể từ Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là nó khoảng vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch trở đi đó, thì khuynh hướng của các ngành học, khoa học xã hội và nhân văn nó phát triển. Trước đây nó chỉ có hai ngành học, không, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Bây giờ chúng ta có rất nhiều khoa, và triết học đó đã trở thành là môn học mờ nhạt. Phần lớn sinh viên chạy theo khoa kinh tế, khoa tài chính để tạo công việc làm ổn định nghề nghiệp sớm hơn, dưỡng chải hơn. Còn các ngành học về triết học, về tôn giáo ít được sự lựa chọn. Và nếu không lão không được Phật pháp, thì khi đọc vào các sách này đó, chúng ta dễ bị lạc dẫn theo một thiên hướng rằng nó là chân lý và nó cần phải được mình là lão thông. Cho nên cuối cùng rồi, rất nhiều đệ tử Phật đó mất dần cái cơ hội thẩm thấu Phật pháp và truyền bá Phật pháp cho những người hữu duyên. Đức Phật khẳng định với chúng ta như sau: Như Lai chẳng thuyết thế luận, chẳng thuyết khứ lai, chỉ thuyết bất khứ bất lai, bất sanh bất diệt. Như Lai thuyết pháp thoát khỏi vọng tưởng, hướng về ba cửa giải thoát là không, vô tướng, vô tác, để giúp cho chúng sinh giác ngộ Niết Bàn. Đây là điều mà chúng ta cần lưu tâm. Dầu trong kinh điển từ Pali, A Hàm đến Đại Thừa, Đức Phật sử dụng rất nhiều ngụ ngôn, dụ ngôn, nhiều cái thông tin thế gian, nhưng mục đích là giúp cho chúng ta liễu ngộ chân tâm, làm chủ tự tâm, giải phóng nỗi khổ niềm đau, xóa được gốc rễ của khổ đau là tham ái sân hận si mê chấp thủ. Chứ Đức Phật không hình thành nên các học thuyết thế luận như các ngành học hiện đại. Chấp có đến có đi, nó thuộc về chấp hữu chấp vô. Đức Phật nói về cái cách không tự sinh ra, không tự mất đi của bằng sự vật hiện tượng, tức là chỉ vào bản chất thật của sự vật thôi, để chúng ta có cái nhìn như thật. Mục tiêu quan trọng nhất của Đức Phật trong thuyết pháp là giúp cho người nghe giải phóng được vọng tưởng, tức là những nhận thức sai lầm, tháo mở được các kiến chấp để từng bước hướng đến giải thoát. Và các cái nhận thức về tính không, về bản chất vô tướng, về cái bản chất vô tác, tức là vô di nước bàn, cần phải được người tu học Phật lão thông để giác ngộ tự tâm và giải thoát khổ đau. Sau khi nắm rõ được chủ trương của Đức Phật là không lập thế luận, không nói về thế luận mà chỉ nhằm giải quyết vấn đề khổ đau thôi, chúng ta cần phải đi theo tông chỉ này, tức là mọi hoạt động Phật sự quốc gia là để nhằm giải quyết khổ đau của con người thôi. Còn tăng sĩ nào không đi theo con hướng đó đó là đang đi chệch đường rầy so với quỹ đạo chánh pháp của Đức Phật. Vấn đề 6, thế lạc và Phật pháp. Trong các đoạn kinh sau đây đó, Đức Phật giúp chúng ta nhìn thấy được hai khuynh hướng. Một bên đó là thế luận và các hoạt động thế gian dẫn đến thế lạc, tức là hạnh phúc trần đời. Và một bên đó là minh triết, chân lý và đạo đức được Phật dạy, dẫn đến giác ngộ chân lý và giải phóng khổ đau. Hai cái này đó, nó có hai cái phạm vi khác nhau và hai cái khuynh hướng dẫn đến hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Thế lạc là dẫn đến là tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Mà muốn thoát ra khỏi thế lạc đó thì chúng ta cần phải nắm những vấn đề sau đây. Số 1, tác hại của tham. Kinh dạy, đối với tham có thủ, có xả, hoặc ham tiếp xúc, hoặc ham mùi vị, dính mắc ngoại trần, đọa tà kiến nhiều biên, do đó luân hồi liên tục, lại sanh ngủ ấm, sanh già, bệnh chết, lo buồn, khổ đảo, các thứ nghiệp khổ đều từ tham ái sanh khởi, đều do gần gũi tập nhiễm thế luận thành kẻ thế luận. Tức là tất cả các hạnh phúc trần đời đó đều được dẫn dắt và gắn kết với gốc rễ của tham ái, đại đa số là thế. Các loại hình giải trí, các loại hình hoạt động của con người, các niềm vui nụ cười đều gắn kết với dục ái, hữu ái và vô hữu ái thôi. Mà chỗ nào bị dướng kẹt như thế thì chỗ đó còn dướng kẹt vào sự chấp đắm sắc thanh hương vị xuất phát, rồi dị biên, rồi tiếp tục là luân hồi. Và khi nào có luân hồi thì nơi đó chúng ta lại tiếp tục và mới một cái tiến trình sanh già bệnh chết. Nơi nào có sanh già bệnh chết thì nơi đó có các sắc thái khổ đau. Nguyên nhân là gì? Do chúng ta tập nhiễm thế luận cho nên không tìm ra con đường giải thoát, và chúng ta đã trở thành những kẻ truyền bá thế luận. Còn triết lý của Đức Phật là dạy chúng ta thoát khỏi sa mái, do đó giải phóng được khổ đau. Số 2, nhiếp thọ Phật pháp. Nếu thế luận đạt được kết quả là tham ái, dướng kẹp vào tham ái, thì Phật pháp á hướng đến sự mở trói và an lạc. Do đó cần phải tiếp nhận Phật pháp, thân tập Phật pháp, tiêu hóa Phật pháp và dùng Phật pháp để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Đức Phật dạy như sau: nhiếp thọ pháp là khéo thấu rõ tự tâm hiện lượng, thấy tướng nhân vô ngã, pháp vô ngã, nên vọng tưởng chẳng sinh. Khéo biết từng bậc tiến lên gia vị của Bồ Tát, lìa khỏi chấp vào tâm ý thức, được tất cả trí tuệ của Phật, chẳng rơi vào các loại kiến chấp, hư ngụy, vọng tưởng. Cái mục đích của việc tiếp nhận Phật pháp là để chúng ta đạt được tuệ giác như thật, tuệ giác trực quan, xa vọng tưởng, lìa kiến chấp, bỏ tà ngụy, chuyển nghiệp phàm, chuyển thức thành trí, và từng bước từ người thường trở thành chân nhân, từ chân nhân thành thánh nhân, từ thánh nhân thành Bồ Tát, từ Bồ Tát thành Phật. Nó là một cái giai vị, từng cấp độ một, từng thiền cấp một. Do đó sẽ là một sai lầm lớn và một sự luống uổng lớn nếu ai nghiên cứu Phật pháp chỉ để lấy le, chỉ để tranh biện hơn thua trong các cuộc hội thoại, hoặc chỉ để chứng minh mình là giỏi người khác, đang ghi giá trị của chánh pháp là trị liệu nỗi khổ niềm đau. Và việc lão thông Phật pháp là để hướng về cái mục tiêu đó. Ngày nay cái cách làm đạo của tăng ni chúng ta hầu như là xa dần cái khuynh hướng này. Chúng ta kẹp quá nhiều vào cầu an, cầu siêu, rồi các cái hình thức mà nó gắn liền với tín ngưỡng nhiều hơn là chân lý và đạo đức. Và như vậy hình ảnh của tu sĩ được thế gian đánh giá là rất thấp, là người triết lý của Đức Phật mà các vị tu sĩ có trách nhiệm truyền bá là rất cao. Đó là cái mâu thuẫn nội tại ở trong đạo Phật. Và nếu không phát tâm nhiếp vào chánh pháp, truyền bá chánh pháp, tiêu hóa chánh pháp và mang chánh pháp vào trong cuộc đời, thì chúng ta sẽ không có cơ hội giúp người khác kết thúc vọng tưởng, kiến chấp và khổ đau. Kính thưa các thầy và các sư cô, trong phần cuối cùng của quyển thứ ba đó, chúng ta thấy là Đức Phật so sánh trực tiếp những cái điểm tương đồng và dị biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác, nó làm giúp cho chúng ta phải đề cao cái vai trò đạo đức và tri thức của mình trong việc dẫn dắt những người hữu duyên với đạo Phật. Và bằng kinh nghiệm của bản thân, chúng tôi thấy rằng là khi một người lão thông Phật pháp bắt đầu học thêm các ngành thế học đó, thì lúc đó đó vị ấy sẽ khó có thể chọn các ngành thế học đó là cái môn giảng dạy chính của mình, tại vì nó phí thời gian. Và cái khôn khéo của người lão thông Phật pháp là gì? Tận dụng các cái kiến thức thế gian và phương pháp luận của thế gian để giúp cho người thế gian hiểu đạo Phật dễ dàng hơn. Cái xui xẻo của người Việt Nam là bị ảnh hưởng ngôn ngữ Trung Quốc, do nỗ lực xóa gốc rễ văn hóa chữ viết của người Việt Nam bởi sự xâm lăng của Trung Quốc, cho nên người Việt Nam hiện đại rất khó hiểu được Phật pháp bởi các thuật ngữ chữ Hán trong kinh điển của chúng ta quá dày đặc và khó hiểu. Đang khi ai có năng lực tiếng Anh đó, tiếp cận các tư tưởng Phật học tiếng Anh rất dễ hiểu, vì Đức Phật nói rất rõ, Ngài không nói lòng vòng. Nhưng mà do thuật ngữ chữ Hán chúng ta nó bám vào trong ngôn ngữ của tiếng Việt đến độ là gần như là chúng ta không thể nào bỏ chữ Hán được. Đó là trở ngại lớn. Nếu chúng ta có một cái nỗ lực tập thể, đó là tìm kiếm các cái khái niệm thuần Việt để thay thế cho các khái niệm Hán Việt, hoặc sử dụng các khái niệm Hán Việt đã được thuần Việt hóa thay thế cho các khái niệm Hán Việt quá cổ, thì người Việt Nam hiện đại mới dễ dàng hiểu được Phật pháp. Bây giờ mà cứ tiếp tục dạy ngũ uẩn gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì giáo sư tiến sĩ mà không nghiên cứu vào học nghe cũng bí lù thôi. Uẩn là gì không hiểu được. Thì trong tiếng Việt chúng ta nó có nhiều từ tương đương, nó hơi dài hơn ta. Năm tổ hợp, uẩn là tổ hợp thôi, hay là năm hợp thể, tôi nghĩ nó hơi lạ tai. Nhưng mà người có trình độ tiếng Việt lớp 6 có thể hiểu hợp thể, tổ hợp là cái gì. Còn hiểu sâu sắc hơn thì càng phải nghiên cứu vào cái chiều sâu Phật học. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, riêng đối với khái niệm sắc ta tưởng là sắc đẹp. Cái sắc đẹp chỉ là một phần nhỏ của sắc thể, mà sắc thể nó gồm có hình thù và màu sắc, lớn và nhỏ, mập ốm, các loại tính từ và màu thể của sự vật, chứ không phải là cái đẹp không. Cho nên là cần phải vận dụng thế luận để chúng ta biết là cái khuynh hướng của xã hội ngày nay đang dùng các khái niệm gì, đang dùng cái cách biểu đạt gì, dân phạm gì, nhờ đó mà chúng ta cũng vay mượn chúng và truyền bá cái tư tưởng Phật giáo làm sao cho dễ hiểu, có khoa học, có tính thuyết phục, vì bản chất đạo Phật là như thế. Xin kết thúc tại đây.